chứ cô biết chừng nào cho anh hết nhậu, chứ cô có cách nào, đáng sợ chừng nào nó ung thư bao tử hết. Mày mua thêm rượu cho nó uống đi, mày muốn cho nó bệnh mau, nó bỏ mau mà cho nó uống nhiều thêm đi, thay vì năm nữa nó mới ung, bây giờ mày cho uống lúc đâu lên gần năm tám đồng tươi lúc đó nó hết rồi. Nó cười à, bị bỏ không bỏ ha, còn nói gì bị bỏ không bỏ đâu à, bây giờ cái bao tử nó cắt hết nữa còn có một nữa à, mà nó cũng vẫn đâu bỏ đâu. Nói trời ơi, giờ còn có nửa bao tử làm sao, không biết làm sao này, còn nửa cái giờ cắt một phần tư nữa chết queo à, gia hạn cho chừng năm tháng. Hồi cái thằng làm cho mình nè, một ngày nó uống 2 lít coca đó, cái gì nó tới đây nó làm cho mình cái hồi sau nè, nó làm với ông từ điện Tân Tâm đó, thằng Cẩn đó, nó uống một ngày 2 lít coca, 4 lít coca đó. Cẩn là em nó uống coca này nó sẽ bào mòn cái rồi em sẽ ung thư cái bao tử em đó, nói đầu nghe. Đến bữa đi nhà tôi hỏi thằng đâu, nó giờ đi nằm vậy thôi, hỏi ta tắt hết nửa bao tử rồi xưa Tân Tâm nè, cái xong về đâu đi làm với ổng chưa nổi nó đâu, hỏi là ổng tới sửa điện đâu có nó nữa. Rồi từng tháng sau hỏi nó đâu, nó đài nó cắt thêm phần tư nữa, còn phần tư lấy sống thấy chưa. Họ đem họ bán cái mạng nữa, họ bán phổi bán gan. Còn giờ quý vị nè, đây ba cái chao ăn vô nè, dầu ăn vô cho nhiều ha, có chừng á cái gan quý vị đem đi đổi, cái gan nó kỵ nhất là dầu. À, nó là ăn những cái đồ mà chiên xào, đem cái gan nó bỏ, mỗi lần cô ăn chừng cục chao à, cô thấy cái gan cô nó lủng mì à, cho nên cô không bao giờ ăn. Mỗi lần cô ăn là cô thấy ba đồ của cô sợ nó hư, cô không ăn đâu à. Thiệt, bởi vì cô hôm nay 71 tuổi mà cô không có bệnh nhiều, ít bệnh lắm, tại biết giữ bộ đồ lòng của mình. Chỉ vì tham chút tiền mà giết người để phải đi tử hình đó. Ở bên Việt Nam nhiều lắm á chị, ngày nào cũng có nhiều. Ở đời nó ngộ lắm, vì một cái chuyện nhỏ mà nó hại chuyện lớn á. Có cái thằng kia mới cái này vụ án bên đó đó, không ngoài đâu ngoài chung á, chỉ có nói khích một chút không à, vậy mà anh đâm chém đến bây giờ một người tử hình, hai người trung thân, còn mấy người kia 20 tăng không, hết 6 thằng luôn, không còn thằng nào ở ngoài, 6 mà. Chỉ có nói khích chơi chút thôi, vậy mà giữ vậy đó, con người không giữ rồi ha. Đức Phật nói nè, cái thân đang mạnh khỏe nè, Đức Phật biểu mình là cái thân mình đang mạnh khỏe nè, mà mình ham uống rượu, ham hút thuốc, ham ăn tạp quá, ăn tạp đó mang bệnh nan y, ăn tạp mang bệnh nan y quá vậy. Mình sanh lên những con vi trùng đó thì mất mạng thôi. Mình ăn á, ta kêu là bệnh tùng khẩu nhập, quả tùng khẩu xuất. Cái bệnh là do mình ăn nó vậy. Mấy vị mà ra ăn tiệm hoài, ít bữa mấy vị cũng tiêu à. Tại vì cái dầu nó chiên á, nó chiên đi chiên lại nó đâu có bỏ đâu. Mà hãy nó chiên nhiều quá là cái dầu nó biến thành dầu hấp tại giữa đường á. Mấy vị ăn vô, nó theo đồ ăn vô, nó sẽ nằm ở trong cái ruột quý vị. Cái lỗ ba lớn vậy nè, ít bữa mới ăn nó đóng hết à, giống như cái ống cống mà bị đóng bùn á, nó còn chút xíu à, máu đâu có thông qua, phải không? Nếu mà ống cống mình mua thuốc về mình đổ xuống cái gì, thuốc gì ông già đó, ông già nhớ rồi hát về nó bán nó đổ xuống, nó rửa cái ống mình liền, cái ống rửa chén mình đó, nhưng mà cái ruột mình đổ cái đó vô được không? Mình sẽ bị nghẽn, mình chết luôn đó, cái gì? Cho nên á, kêu bệnh tùng khổ nhập. Đức Phật nói với gia đình đang sum họp vậy nè, mà vì tự ái nè, vì bất lỗi bất phải với nhau, mà vì bản ngã cao nè, vì giận hờn mà ra tội lý vậy. Mấy cái này đâu có đáng đâu, thấy không? Đâu có đáng đâu. Con người ai cũng có lỗi mà, mình biết là con người ai cũng có lỗi hết á. Mình cũng có lỗi vậy, mình bất lỗi người ta chi nhất định ra tòa để chi, để cho lại cái gan của mình, rồi cái tan nát gia đình. Khi mà tan nát gia đình rồi, con một nơi, cha một ngã, mẹ một ngã rồi đó, nhà cửa không có. Cái nhà chia làm hai ra, mỗi người 300 ngàn đi, đi mua cái nhà khác, cũng phải mắc nợ, phải chưa? Mua nhà khác, trả nợ lâu lắm chứ đâu phải, 100 ngàn trả cũng lâu lắm mấy chị, chứ không phải đâu. Mua nhà khác rồi hai bên đều thiếu nợ hết. Rồi con thì chạy qua đây ngủ vài bữa, chạy qua kia ngủ vài bữa, tội lắm. Vậy gì vậy gì? Mắc lỗi lúc phải thôi. Cho nên mình biết là ở đời này ai có lỗi hết á. Bỏ qua đi, bỏ qua đi quý vị. Chồng cũng phải bỏ qua, mà vợ cũng phải bỏ qua, bạn bè cũng phải bỏ qua, tha thứ cho người ta. Thì nhưng mà khi mà tan nát gia đình rồi, mình mới thấy cái gia đình mình mới là đáng quý. Có người người ta ham mấy ấm gia đình nó mới vậy. Ta tìm hoài không ra. Ý ta đã mất một lần rồi, tạo hoài không ra. Như vậy nam cứ khác qua, cứ bán cái nhà, cứ nhỏ qua. Qua cái bữa nó ly dị, nó đem chồng nó qua đó. Rồi cái ông này cũng kia cho lại, bán thêm cái nhà nữa. Cái chú mày về đây nè, mình đang thờ ông kìa, bán hết này, ba cái nhà chết rồi, cứ đem con nhỏ khác qua, dẫn đây giới thiệu sư cô bà xã ông bố qua. Hỏi cái miệng lia lịa cho lắm lắm. Trời ơi, nói chưa nghe hả? Ảnh mà ông nhờ con hả? Là ảnh đâu có được cái gì. Em tài, em giỏi quá, em đẹp nữa. Nhưng mà em nhớ em phải làm sao cho hạnh phúc gia đình, tài sản của nó em phải lo nha. Cô nói vậy lòng thinh. Ít bữa em bỏ ông có tiền, bỏ có tiền. Hỏi ra hai bà rồi, đi chú ơi, đi mướn nhà để ở thằng đây đi chết của em. Thấy chưa? Tự ái đó, tự ái đó. Rước người khác chưa hẳn là tốt đâu. Khi mình á tọt bỏ chồng rồi đi có chồng khác chưa chắc thì bằng chồng cũ đâu. Mình khi mình bỏ vợ mình rồi mình đi có vợ khác chưa chắc gì bằng mà vợ cũ đâu. Thiệt. Lúc đầu origin mà còn chưa được muốn chia là ghét. Sau này toàn là độ mà. Sao mà được. Mình đem nó qua vậy chứ ít bữa nó đâu có chịu sống đâu. Nó bỏ mình đó. Đem về đem người của nó qua chứ. Thấy chưa? Vậy tôi gì? Có một bài thơ gì nè, tôi vô tình đem em qua sang đây vậy đó. Bài thơ của vợ chồng đó, tôi đã đèn lầm đưa em sang đây để ngày nay tôi phải bị tù đầy dài đau khổ. Phải không? Tôi đọc cái thơ á vui em. Bây giờ nè, Đức Phật mới nói nè, sức khỏe mình đang tốt nè, tiền của mình đang dư 100.000 trong tăng nè, khỏe chưa? Khỏe quá nhưng mà đâu có chịu tham các cái nhà sang hơn cái nhà bây giờ. 10 phòng 7 phòng, 2-3 tầng lầu, có xe vô xe ra, có đủ thứ trong đó. Tại tới nhà ta thấy á, tham các cái nhà này bây giờ bắt đầu 100.000 này nè, đâu có đủ vô cái nhà này, phải đi dây tiền, dây 1 triệu đồng hay dây 800.000 nữa đi, bỏ nhiều công sức tiền bạc rồi lo nghĩ rồi dây thêm nợ, xây ra cái nhà rất là to. Sau khi xây cái nhà rất là to rồi thì sức khỏe nó kém xuống nè. Tiền thì 100.000 đây thì sao? Tài hết rồi, bây giờ nó là thiếu nợ nè. Thiếu nợ 500-700 ngàn nữa. Lời ro rồi không biết làm sao mà tiền đâu mà trả, đáng tới 4-5 ngàn. Rồi bắt đầu hai chồng hồi đó vui vẻ, nhớ 100 ngàn dư tối ngủ ngon lành. Bây giờ nhớ không, bắt đầu bực lên mình. Ông chồng mới hả họng nhảy vô họng chữ rồi. Bà vợ mới hả họng ơi, ông chồng nhảy vô họng chữ luôn. Ngày tối hai chồng hết tiền rồi thì gây lộn à. Ngộ lắm nha, hai chồng không có tiền gây lộn hoài à. Bây giờ muốn đừng có gây lộn, không phải để dư tiền. Làm gì làm cũng phải để vài chục ngàn. Đừng có động tới. Để lấy làm cái niềm vui. Ở ngoài đời họ vui vì tiền mà. Phải không? Mà làm cho hết, bây giờ tự nhiên á, sức khỏe đang có, tiền đang dư, bây giờ nó thiếu nợ mà. Bệnh. Cuối cùng sao? Bán nhà ngộ lắm cái gì. Bữa giờ cô nè, mấy đứa nó mới tới chở thầy đi coi nhà cho nó không à. Bữa đi lên chắc khi mua cái nhà 1.4 triệu, lên đó là cái nhà hai chồng này cất xong rồi bán, cất cái nhà to lên rồi không có ai ở đâu cái gì. Rồi cô đi đó lên đó trên báo view cũng coi cái nhà cho đứa khác nữa, 1.2 triệu, đẹp thiệt là đẹp, tan luôn. Cho nên khi mà có tiền có sức khỏe này để hưởng đi, đừng có ham nhà lớn. Ít bữa con nó dời đi hết, hai chồng mà 5-7 đứa con tính cách cái nhà 7 phòng cái chuyện nó đâu. Nó có chồng có vợ nó dọn đi riết, còn hai chồng già nó giống như kêu nó nói hai con khỉ già đi ra đi vô đụng mặt nhau, ấy bà nó hả bà, đi vô ấy ông nó hả ông, giống như hai khỉ già trong nhà riết cái 7-8 cái từng 7-8 phòng 7-8 mà rộng rãi thênh thang vậy. Ai lo lao chùi, vậy tối lập mọi cho cái nhà. chỉ có con chó lợn mèo ở đó nó hưởng thôi, hai chồng đi cày chán hết chưa. Cho nên mình đừng có ham. Đức Phật biểu nè, nên ít muốn thì biết đủ thì ăn vui khỏe mạnh thôi. Giờ này cái chuyện này là chuyện gì? Đức Phật nói nè, Phật tử về chùa tu học mà vậy đó, mong cho hết khổ không, nhưng mà đâu có chịu. Về nhà thì huynh đệ với nhau, người đời mà, người thế tục mà, cho nên đụng chuyện rồi với nhau nói chơi một câu thôi, thấy không? Bắt đầu có phải sân si lên rồi lỗi phải này, rồi giận hờn, rồi gây lộn, rồi đâu chối này, rồi té ra ngon quá, rồi bị phiền não đem về nhà, rồi bị nghiệp chướng nè, bị ma chướng nè, rồi bỏ chùa không tới nữa. Cái tặng gì? Thành ma. Cái chuyện này là cái chuyện lớn nè, cái chuyện quan trọng mà nó làm cho, để cái chuyện nhỏ nó làm cho mất cái hết khổ đi, mà giờ nó sao? Nó khổ thêm nữa, chị thấy không? Đó, nó ám ảnh rồi. Còn cái người tu xuất gia này, Đức Phật nói nè, cái người tu xuất gia này mong cái giải thoát sinh tử đó, như với sư cô, với thầy rồi đó. Nhưng mà khi mình vô chùa rồi á, lâu ngày á, nhất đi là Phật tại tiền, còn tam đi là Phật thân thiên rồi, không thấy Phật nữa. Bắt đầu vô chùa, tôi là chủ trì, tôi là sư bà, tôi là hòa thượng, tôi là tu lâu, khó tu lắm. Bởi vì phải dễ tu ra thành Phật kiều. Còn ham danh nè, còn ham lợi nè, còn ham địa vị, còn tham tiền, còn tham vật chất, còn tham ăn ngon, còn tham dính mắt, còn bị trói buộc. Mấy người vô chùa không phải là vậy tốt, nếu không khéo á thì mắc nợ cái đằng nam tí, đạp lên cục gạch của người ta nè, đạp lên cái cửa của người ta nè, ngủ trên giường người ta, ăn đồ người ta, tiền điện người ta đóng, tiền nước người ta đóng, tất cả mình đâu có đi làm đâu, ăn ở không tu không à, mà nếu tu cũng thành thì thành ma, thấy chưa? Cho nên cái tâm nó trao động nè, rồi bị cái phiền não nó ám tối ngày, đâu có niệm Phật được, rồi đâu có thiền định được đâu mà phát huệ, rồi sao? Phạm giới luật, cửa thành nha, thay gì ông ơi, bị đội xuống, làm con này con kia, làm con này con kia, bởi vì mình phải tôn trọng luật, để con kể chuyện đi. Ở trong cái nghĩa trang kia kìa, cái bữa nọ tối là 11 giờ mấy, có hai đứa kìa, nó cũng như bồ ở nhà, nó chạy chiếc xe vô trong nghĩa trang để mà nó nói tâm sự, thì mới đậu xuống rồi, thì mới có mở cái cửa ra thôi để cho mát á, thì tự nhiên hai ma nó hiện ra. Nó đi ra, nó hiện lên, nó sát cái cửa nè, cái nó tính vô xe. Cái hai đứa này á, đứa gái đứa trai này, cái mở cửa ra bỏ xe chạy, chạy quá chạy bỏ xe đó, cái hai ma leo lên. Để nghe cái thằng mà cái thằng con công an nó, mày chờ tao một chút đi, bây giờ sẵn có chiếc xe tao với mày cướp rồi, tối nay mình đi lái điên vòng vòng xung quanh nghĩa trang này cho vui. Cái hàng mà nó, cái thằng cái con ma à, nó chạy vô, nó là nó giác ra hai cái bánh bia mổ á, nó giác ra nó bỏ cái xe, cái con ma bê nó ủa mày lái xe đi, mày không lấy mày đem hai cái miếng này chơi, cái mày biết chứ lái xe á thì cũng thấy có giấy thông hành chứ. Mày biết không, mình là ma mà cái giấy thông hành mình là cái bia mổ đó, mày biết không? Thì tao với mày lái xe đi mà sợ cảnh sát nó phạt á, thì mày đem cái hai cái bia này đeo để nó hỏi mày tên gì, tao tên gì, sanh ở đâu, chết đâu nào, mày mới có chứ. Hai cái giấy thông hành của mình mày biết không? Ma thì ma phải trọng kỷ luật chứ. Cười, cười. Hai con ma lái xe đi mà chở cái bia mổ đeo, bởi vì cái giấy thông hành của nó vậy, phải không? Tên tuổi đó, mấy con ma người ta còn phải tôn trọng kỷ luật đó, mình người đời mình phải cũng phải tôn trọng chứ. Mà mình tu mình không phải có phương pháp, mình có pháp tu không được đâu quý vị, thiệt á. Còn cuộc sống vậy nè, mình muốn lấy cái sức khỏe mình cho có khỏe, mình cũng phải phương pháp nha, mình phải có phương pháp đó quý vị. Cái người mà ung thư đó, nào về là ăn thịt bò cho nhiều cho bổ nè, rồi uống sữa nhiều cho bổ nè, rồi ăn đồ bổ vô cho bổ, rồi đi xạ trị nè, rồi đi uống thuốc rồi, không khó đâu, người nào cũng chết hết á. Bây giờ muốn cho sống không, tôi chỉ cho một phương pháp thôi sống. Bây giờ khi trụng tư á là nó hay ăn thịt nè, rồi nó hay uống ăn sữa nè, nó ăn đường nè. Bây giờ mình cái phương pháp mới người ta, cô mới nhận được cái phương pháp mới nè, nghĩa là chị nó là giúp tuyệt luôn á, chỉ có cái để làm cho nó chết thôi à, làm cho trùng chết đó quý vị. Bằng cách đó mình đừng ăn thịt, cái gì nó ăn là mình đừng ăn, thì nó không có gì hết. Nếu mình uống thuốc mà mình ăn nè, khoai môn nè, khoai lang nè, khoai tây, bắp, rồi tất cả những cái trái cây mình ép ra nước mình uống, rồi tất cả những loại rau cải á, mình nó hầm lên, súp lên, mình ăn, rồi mình uống nước trái cây, thấy không? Rồi mình ăn khoai, khoai củ rồi đó, mình ăn 60 ngày vậy đó. Không ăn một miếng cơm nào hết, tại cơm là có đường. Không ăn đường, không uống sữa, không ăn thịt. 60 ngày như vậy á, cái ông kia ông có cục bú ở trong ngay cái phổi này nè. Mà bây giờ phải chờ chết thôi. Ông ăn 60 ngày á, bây giờ đi ra khám hả? Mấy chục ung thư nó mất tiêu chưa? Teo luôn cái cục đó luôn, bây giờ nó biến mất à. Rồi có ông bà nào không vậy? Bà có cái bú ở trong gan quý vị. Bà có cái bú ở trong gan á, nó nằm trong chính giữa gan làm sao? Bây giờ làm sao bây giờ? Bác sĩ nói chắc thế nào cũng chết rồi. Cái bây giờ bà khổ quá. Bà lấy cũng ngủ cái danh Phật ngoan bà tác, bà lại. Bà lại gì thôi, ngày nào cũng lại. Bà rảnh ra bà lại, tại vì bà còn tháng mới chết thôi. Bà lại riết cái tự nhiên cái bú của bà nó cứ trao động á. Nên nó giờ ra ngoài bìa. cái thì xét lại đâu gần nửa tháng sau à, đi xét lại sao thấy nó giờ ra ngoài bìa. Cái bác sĩ nó wow, nó ở chính giữa thì ổng mổ được, nhưng mà bây giờ rồi bìa mổ được. Nên bắt đầu ổng nói được, bây giờ bà lại tiêm đi, tuần sau bà tới đây. Nó lòi ra một chút đi, nó lòi ra cái gì ổng khoét lên chút máy nó ra luôn quý vị. Kinh cũng hay á, bởi vì lại Phật ăn chay, lại Phật nó gom lại đó, hay lắm. Cái đẩy ra ngoài chứ bà đó cũng có phước à. Nếu mà nó ở trong hoàng sao mốt con tất cả quý vị á, ai mà gặp ai tư quý vị chỉ đi. Ăn 60 ngày như vậy thôi, nghĩa là ăn trái cây với loại rau cải thôi, ngoài ra không ăn gì hết. Không ăn thịt nè, không uống sữa nè, không ăn đường. Chỉ tại vì con di trùng nó thích béo thì mình cũng được. Khoai củ đâu có ngọt mấy đâu, mình lựa những cái loại khoai ít ngọt á, khoai muốn ăn được nè. Khoai lang này đừng ăn, mình ăn những cái loại mà ít ngọt chút. Ừ, đó, cứ xay lên ăn, mà đừng ăn cơm nha, cứ ăn rau cải với lẩu với nước không à. Bữa giờ ở trên đất nè, 3-4 người sống mà đâu có gì, hay lắm, hay lắm. Hết giờ phải không? Giờ bắt đầu dán qua thầy tu. Thời á. Thì chị có tâm bệnh.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên lên bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Thân người
trên đàng, dốc cao thân ngựa muôn ngàn đau thương, xin chia những nỗi đoạn trường, lặng nhìn sao thấy vân vương trong lòng. Nỗi khổ cuộc đời ám ảnh tôi, làm sao chia sẻ hai người ơi, xót xa đau buồn trong tâm thức. Bồ Tát cũng buồn giọt lệ rơi, mang kiếp ngựa trâu trả nợ đời. Đói no nóng lạnh dưới làn gió, tâm thân tàn tạ cam sầu khổ. Một phút vô minh phải nỗi trôi, trên lưng hai giò nặng nề chờ đầy cát đá đi về núi cao. Đường xa sức yếu chân đau, bước đi không vững miệng trào máu tươi. Ngọn roi sao nỡ người ơi, chút mang thân ngựa đâu lời thơ than. Lê chân nặng trĩu trên đàng, dốc cao thân ngựa muôn ngàn đau thương, xin chia những nỗi đoạn trường, lặng nhìn sao thấy vân vương trong lòng. Nỗi khổ cuộc đời ám ảnh tôi, làm sao chia sẻ hai người ơi, xót xa đau buồn trong tâm thức. Bồ Tát cũng buồn giọt lệ rơi, mang kiếp ngựa trâu trả nợ đời. Đôi nó nóng lạnh dưới làn gió, tâm thân tàn tạ cam sầu khổ. Một phút vô minh phải nỗi trôi.